Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài học giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 11, sẽ tiếp tục bàn đến vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu, đặc biệt là về hai lý luận về sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Lý luận thứ nhất là lòng khao khát của loài người đi tìm Đức Chúa Trời, và lý luận thứ hai là ý thức đạo đức trong mỗi người. Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã bàn đến niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin đến từ trực giác của mỗi người và là một niềm tin hữu lý. Để dễ dàng ôn lại bài học lần trước, chúng tôi xin trả lời hai câu hỏi mà các bạn học viên đã có dịp ghi chép và tự trả lời trong tuần. Câu hỏi thứ nhất là xin nêu ra hai yếu tố của một niềm tin đến từ trực giác. Phần trả lời là: một niềm tin đến từ trực giác phải có hai đặc tính hay là hai yếu tố sau đây: phổ quát và tất yếu. Yếu tố phổ quát đã được thể hiện trong lòng tin vào một đấng thiêng liêng nào đó của các dân tộc trên thế giới. Còn yếu tố tất yếu được thể hiện trong sự kiện duy trì trật tự xã hội của loài người. Câu hỏi thứ hai là: dựa vào hai lý luận nào mà người ta có thể gọi niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý? Phần trả lời: niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu được xem như là một niềm tin hữu lý nhờ hai lý luận sau đây: sự hiện hữu của vũ trụ và trật tự lợi ích của vũ trụ này. Khoa học không cho phép chúng ta tin rằng vũ trụ tự nhiên mà có, nhưng phải được dựng nên, và đấng đã dựng nên vũ trụ này là Đức Chúa Trời. Trật tự của vũ trụ và lợi ích của trật tự vũ trụ cũng chỉ cho chúng ta thấy phải có một khối óc thông minh tuyệt đối mới đặt ra trật tự và mục đích của vũ trụ như vậy, và khối óc thông minh tuyệt đối ấy là Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin đến từ trực giác vì có hai đặc tính: phổ quát và tất yếu. Còn niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu được gọi là một niềm tin hữu lý vì hai lý luận sau đây: thứ nhất là sự hiện hữu của vũ trụ, và thứ hai là trật tự lợi ích của vũ trụ này. Niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu còn có hai lý luận khác mà chúng ta sẽ bàn đến trong bài học giáo lý thần học hôm nay. Trước khi bước vào hai lý luận tiếp theo của vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát sau đây.
Một ngày kia tôi lạc giữa dòng đời, thấy mệt nhoài vì lòng rối tung, muốn qua thác cuộc sống cho hư hoài, vì nào thấy ai đâu dịu chân. Nào ngờ khi tôi buông tay bỏ lên một người là hiền đến ngay trong nguyên sáng qua rực rỡ huy hoàng. Tôi biết rõ Chúa đang gặp mình, Ngài là Chúa của ai sống cô đau, ai giết hết đắng cay ưu sầu. Ngài giải quyết
quý thính giả và các bạn vừa nghe bài hát Chúa của mọi nan đề. Trong bài học giáo lý thần học lần trước, chúng ta đã bàn đến vấn đề niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý vì sự có mặt của vũ trụ và vì trật tự lợi ích của vũ trụ này. Một lý luận khác, lý luận thứ ba của vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, đó là vấn đề lòng khao khát của loài người đi tìm Đức Chúa Trời. Loài người suốt mọi thời đại luôn luôn có một tấm lòng khao khát đi tìm đấng tạo hóa, đi tìm chân lý, đi tìm chân thiện mỹ. Vì trong thâm tâm mỗi người đã có sẵn niềm tin bẩm sinh về sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Loài người không thể nào có sẵn một niềm tin bẩm sinh về một cái gì không thực hữu được. Như vậy, nếu lòng người khao khát đi tìm đấng tạo hóa, thì đấng tạo hóa nhất định phải thực hữu. Các triết gia như là Anselm thế kỷ thứ 11, Descartes thế kỷ thứ 16 và Clark thế kỷ thứ 17 là những người đã đưa ra những nhận xét về lý luận này để chứng minh Đức Chúa Trời thực hữu. Về sau, các nhà triết học khác, nhất là ông Immanuel Kant, đều chấp nhận lý luận này. Một lý luận khác nữa, lý luận thứ tư về vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, là ý thức đạo đức trong mỗi người. Nhà thần học Strong đã từng nói rằng, lương tâm trong mỗi người công nhận sự hiện hữu của một luật đạo đức, và luật đạo đức này đóng vai trò một ông quan tòa có thẩm quyền tuyệt đối. Khi chúng ta vi phạm luật đạo đức này, thì tức khắc chúng ta có mặc cảm tội lỗi và sợ hãi sẽ bị trừng phạt. Luật đạo đức trong mỗi người mặc nhiên chứng minh có một ý chí đạo đức cao cả và tuyệt đối, và ý chí cao cả này đã đặt luật đạo đức vào trong con người, và cũng đấng ấy có quyền trừng phạt những vi phạm luật đạo đức. Nhận xét của nhà thần học Strong rất đúng. Vì tất cả chúng ta đều biết rằng ý thức đạo đức trong mỗi chúng ta không phải là điều mà chúng ta đã đặt cho chính mình, mà là một ý thức bẩm sinh tự nhiên mà có khi chúng ta sinh ra. Luật đạo đức hay lương tâm không phải là sản phẩm của giáo dục, của tâm lý, của chính trị hay của xã hội, mà là luật sẵn có trong tiềm thức con người. Luật đạo đức mặc nhiên chứng minh có một ý chí đạo đức tuyệt đối, và ý chí đạo đức tuyệt đối ấy tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tác giả của lương tâm, của ý thức đạo đức trong mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lương tâm chúng ta công nhận sự thực hữu của một đấng làm luật là Đức Chúa Trời, và tính chất chắc chắn của sự trừng phạt đối với những ai vi phạm luật đạo đức trong con người. Tóm lại, niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin đến từ trực giác. Vì đặc tính phổ quát và tất yếu của niềm tin này, niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu cũng là một niềm tin hữu lý vì bốn lý luận: sự hiện hữu của vũ trụ, trật tự lợi ích của vũ trụ, lòng khao khát của loài người đi tìm Đức Chúa Trời, và ý thức đạo đức trong mỗi người. Một số các nhà thần học còn nêu lên một vấn đề chót nữa, là niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin rất tự nhiên. Một niềm tin tự nhiên cũng gần giống như một niềm tin hữu lý, nhưng niềm tin tự nhiên là một niềm tin phù hợp với bản tính đạo đức của con người, chứ không cần lý luận. Tính tò mò của con người muốn đi tìm nguyên nhân của mọi sự vật, muốn tìm chân lý tuyệt đối, cũng như ý thức công bằng mà con người có để phán đoán sự vật, chính là những dấu hiệu rõ rệt nhất về sự thực hữu của đấng tạo hóa, nguyên lý của vũ trụ.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, là sao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi trong bóng đêm, nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, biết mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ, dùng đường kia đầy vô, than trách đấng hoa công vô tình, sao để bom kia chôn vùi bao mái đầu còn xanh.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng to. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, gian sao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Dù những khi tôi đã quên, người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình đồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường, trông gai răng ngập lối, than trách đấng hoa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường, cho lắm người buồn đau.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng to. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng nghe vơi. Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Trong bài học giáo lý lần trước và lần này, chúng ta đã bàn đến một vấn đề rất là to tát, đó là vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu. Và chúng ta đã xét đến vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu và coi đó như là một niềm tin. Thứ nhất là một niềm tin đến từ trực giác. Thứ hai là một niềm tin hữu lý. Và thứ ba là một niềm tin rất tự nhiên. Trong vấn đề, chúng ta nói rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin đến từ trực giác. Có nghĩa là chúng ta dựa vào hai đặc tính phổ quát và tất yếu. Đặc tính phổ quát đã được thể hiện trong lòng tin vào một đấng thiêng liêng nào đó của tất cả các dân tộc trên thế giới. Các nhà nghiên cứu về loài người và văn hóa phong tục của các dân tộc trên thế giới đều công nhận rằng tất cả các dân tộc trên thế giới, bất luận là thuộc ở trình độ văn minh nào, cũng đều có một ý thức rằng có một đấng thiêng liêng nào đó, có một đấng tạo hóa, hay nói nôm na, có một ông trời. Yếu tố tất yếu đã được thể hiện trong sự kiện duy trì trật tự xã hội của loài người. Nếu người ta không tin rằng có một Đức Chúa Trời, có một đấng tạo hóa, thưởng phạt công minh, thì yếu tố trật tự xã hội sẽ không bao giờ được duy trì trong loài người. Chúng ta cũng bàn đến vấn đề niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, và chúng ta đã dựa vào 4 lý luận. Lý luận thứ nhất là sự hiện hữu của vũ trụ này. Khoa học không cho phép chúng ta tin rằng vũ trụ tự nhiên mà có, hay bất cứ vật gì cũng vậy, nhưng phải được dựng nên. Và như vậy, sự hiện hữu của vũ trụ chứng minh rằng phải có một đấng dựng nên vũ trụ, và đấng đó là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, khi chúng ta quan sát vũ trụ, thấy trật tự của vũ trụ và thấy những lợi ích của trật tự đó, thì chúng ta cũng phải thấy rằng có một khối óc thông minh tuyệt đối đã đặt ra trật tự và làm cho trật tự có một mục đích tuyệt hảo. Và khối óc thông minh tuyệt đối ấy phải là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời. Lý luận thứ ba của vấn đề Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, đó là lòng khao khát của loài người đi tìm Đức Chúa Trời. Loài người suốt mọi thời đại luôn luôn có một tấm lòng khao khát, muốn đi tìm Thượng Đế, muốn đi tìm Đức Chúa Trời, muốn đi tìm chân lý, muốn đi tìm chân thiện mỹ. Lý do là vì trong thâm tâm mỗi người đã có sẵn niềm tin bẩm sinh về Đức Chúa Trời. Loài người không thể nào có sẵn một niềm tin bẩm sinh như vậy nếu không có Đức Chúa Trời. Loài người không thể nào có sẵn một niềm tin bẩm sinh về một cái gì không thực hữu được. Như vậy, nếu lòng người luôn luôn khao khát đi tìm Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nhất định phải thực hữu. Các nhà triết học xưa nay đều đã nhận thức như vậy và xem đó như là một lý do để chứng minh Đức Chúa Trời thực hữu.
Thương tôi nên người đã phải chết chết vì tôi, nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tôi, mãi mãi Chúa là dòng nước trong, là sao lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, biết mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ dùng đường kia đầy hố, than trách đấng hoa công vô tình, sao để bom kia chôn vùi bao mái đầu còn xanh.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, ra sao lòng xót thương.
Dù những khi tôi đã quên, người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình đồng ấm, thấy chút lòng người thương chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường trông gai răng ngập lối, than trách đấng hoa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng chẳng hề vơi.
Lý luận thứ tư và là lý luận cuối cùng trong vấn đề chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, đó là ý thức đạo đức trong mỗi người chúng ta. Nhà thần học Strong đã từng nói rằng lương tâm trong mỗi người công nhận sự hiện hữu của một luật đạo đức. Và khi chúng ta vi phạm luật đạo đức ấy, thì tức khắc chúng ta có mặc cảm tội lỗi và có mặc cảm sợ hãi sẽ bị trừng phạt. Luật đạo đức trong mỗi người mặc nhiên chứng minh rằng có một ý chí đạo đức cao cả đã đặt luật đạo đức ấy trong chúng ta. Và ý chí đạo đức ấy có quyền trừng phạt những vi phạm luật đạo đức. Chúng ta thành tâm mà xét thì thấy rằng nhận xét của nhà thần học Strong rất đúng. Vì tất cả chúng ta đều biết rằng ý thức đạo đức trong mỗi chúng ta không phải là điều chúng ta đã học được hay là đã đặt cho chính mình, mà đó là một ý thức bẩm sinh. Luật đạo đức hay là lương tâm trong chúng ta không phải là sản phẩm của giáo dục, của tâm lý, của xã hội hay của chính trị, mà là luật sẵn có trong tiềm thức của mỗi người. Luật đạo đức mặc nhiên chứng minh có một ý chí đạo đức tuyệt đối, và ý chí đạo đức tuyệt đối ấy tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tác giả của lương tâm, của ý thức đạo đức trong mỗi con người chúng ta. Nói cách khác, lương tâm chúng ta thừa nhận sự thực hữu của một đấng làm luật là Đức Chúa Trời, và lương tâm ấy cũng công nhận tính chất chắc chắn của sự trừng phạt đối với những ai vi phạm luật đạo đức trong mỗi người chúng ta. Tóm lại, bài học lần trước và bài học hôm nay giúp cho chúng ta thấy rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin đến từ trực giác vì hai đặc tính phổ quát và tất yếu. Niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu cũng là niềm tin hữu lý vì bốn lý luận. Một là sự hiện hữu của vũ trụ. Hai là trật tự lợi ích của vũ trụ. Ba là lòng khao khát của loài người đi tìm Đức Chúa Trời. Và bốn là ý thức đạo đức trong mỗi người. Ngoài ra, các nhà thần học còn nêu lên một vấn đề nữa là niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin rất tự nhiên. Một niềm tin tự nhiên thì cũng gần giống như là một niềm tin hữu lý. Nhưng niềm tin tự nhiên là một niềm tin phù hợp với bản tính đạo đức của con người. Con người chấp nhận một cách dễ dàng mà không cần phải lý luận. Tính tò mò của con người muốn đi tìm nguyên nhân của tất cả mọi sự vật, muốn tìm chân lý tuyệt đối, cũng như ý thức công bằng mà mỗi người đều có, chính là những dấu hiệu rõ rệt nhất về sự thực hữu của đấng tạo hóa, nguyên lý của vũ trụ. Sau đây là những câu hỏi của bài học hôm nay để các học viên nghiên cứu trước và tìm câu trả lời trong tuần. Phần trả lời của những câu hỏi này sẽ được chúng tôi cho phát thanh trong bài học Giáo lý thần học lần tới. Câu hỏi thứ nhất, xin nhắc lại ba đặc tính của niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu. Tôi xin nhắc lại. Câu hỏi thứ nhất là, xin ghi ra hay là xin nhắc lại ba đặc tính của niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu. Câu hỏi thứ hai, khi nói rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, chúng ta đã dựa vào bốn lý luận nào? Tôi xin nhắc lại. Khi nói rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, chúng ta đã dựa vào bốn lý luận nào? Câu hỏi thứ ba, bạn có cho rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin tự nhiên không? Tôi xin nhắc lại, bạn có cho rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin rất tự nhiên không? Tôi xin nhắc lại một lần nữa cả ba câu hỏi này để các bạn có thể ghi lại và tìm hiểu nghiên cứu trong tuần. Câu hỏi thứ nhất, xin ghi lại ba đặc tính của niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu. Câu hỏi thứ hai, khi nói rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin hữu lý, chúng ta đã dựa vào bốn lý luận nào? Và câu hỏi thứ ba, bạn có cho rằng niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu là một niềm tin rất tự nhiên không? Hẹn gặp lại quý thính giả và các học viên thân mến trong bài học Giáo lý Thần học lần tới, bài thứ 12, phát thanh cũng vào ngày giờ này. Và để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Đến Bên Dòng Sông.
Cho